mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tay chân miệng là bệnh lý khá phổ biến, có khả năng lây nhiễm nhanh, thường xuất hiện ở trẻ dưới 5 tuổi. Ở một số địa phương trong cả nước, bệnh tay chân miệng cùng với sốt xuất huyết và thủy đậu đang có xu hướng gia tăng đột biến, có nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn nguy cơ, triệu chứng cũng như cách phòng bệnh tay chân miệng khi vào mùa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bệnh tay chân miệng ở nước ta lưu hành quanh năm và thường ghi nhận số mắc cao vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 và từ tháng 9 đến tháng 12. Bệnh tay chân miệng là bệnh nhiễm virus đường ruột, nhưng bệnh biểu hiện chủ yếu ở tay chân và miệng. Virus có khả năng lây lan rất nhanh qua đường miệng bởi các chất tiết từ mũi miệng có nhiễm virus, các nốt băng phỏng trên da, lòng bàn tay, bàn chân, miệng, nhất là khi các nốt phỏng vỡ ra và đặc biệt là phân của trẻ bị bệnh tay chân miệng. Khi trẻ lành tiếp xúc trực tiếp với trẻ bệnh rất dễ bị nhiễm bệnh do hít phải nước bọt của trẻ bệnh bắn ra trong lúc nói chuyện, ho, cười hoặc hắt hơi. Trẻ lành cầm nắm đồ chơi hay chạm vào sàn nhà có dính nước bọt, chất tiết mũi họng của trẻ hoặc là sử dụng khăn mặt, quần áo tả lót chung với trẻ bệnh sẽ bị lây bệnh tay chân miệng. Bên cạnh đó, bệnh còn lây qua tay của người chăm sóc vì những người này đã hoặc đang chăm sóc trẻ bị bệnh tay chân miệng. Có thể phân biệt bệnh tay chân miệng với các bệnh khác như trẻ thường bị sốt nhẹ, chán ăn, mệt mỏi, quấy khóc nhiều, ít ngủ hoặc khó ngủ, đau họng, thể hiện quấy khóc, không ăn hoặc lười ăn, ho, xuất hiện nhiều nốt ban đỏ trên da, nhất là lòng bàn tay, bàn chân hoặc loét miệng. Đây là dấu hiệu đặc trưng thường gặp khi trẻ bị tay chân miệng. Hiện tượng này sau khoảng 1 đến 2 ngày khi phát bệnh, trẻ sẽ có những nốt hồng ban đường kính vài mm nổi lên trên nền da bình thường, sau đó trở thành bọng nước. Ban đỏ này xuất hiện nhiều ở ngón tay, lòng bàn chân, mông. Những nốt ban này có kích thước từ 2 đến 5mm, ở giữa có màu xám sẫm và với dạng hình bầu dục. Các nốt ban trên da thường không đau, không ngứa và có thể kéo dài tới 10 ngày. Đặc biệt, khi các ban đỏ xuất hiện ở niêm mạc miệng sẽ gây loét miệng. Cần chú ý là các triệu chứng này rất dễ nhầm với bệnh nhiệt miệng. Vì vậy, các bậc phụ huynh cũng như người chăm sóc trẻ cần hết sức lưu ý khi trẻ có các biểu hiện từ sốt, ho, quấy khóc, nổi ban hoặc bọng nước, cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác bệnh và xử trí kịp thời, tránh để biến chứng xảy ra. Những biến chứng của bệnh tay chân miệng rất đa dạng và nhiều cơ quan khác nhau như biến chứng thần kinh, tim mạch, hô hấp thường xuất hiện sớm khoảng từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 5 của bệnh trong giai đoạn toàn phát. Đặc biệt, bệnh tay chân miệng có thể gây biến chứng đặc biệt nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, nguy cơ dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Bệnh tay chân miệng rất dễ lây lan và lây lan nhanh cho trẻ. Trong khi chưa có vaccine để phòng bệnh đặc hiệu, nên chăm sóc trẻ bị bệnh và đề phòng lây nhiễm luôn là việc làm cần thiết. Cụ thể, khi chăm sóc trẻ bị bệnh tại gia đình, để tránh trẻ bị mất nước, cần cho trẻ uống nhiều nước, tốt nhất là uống dung dịch Orezon đúng theo hướng dẫn. Bên cạnh đó, cần cho trẻ ăn cháo loãng, súp sữa, nước trái cây. Để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ, cần mặc quần áo cho trẻ thoải mái, thoáng mát, không bôi bất cứ thuốc hay kem gì lên những vết phỏng bụng rộp của trẻ khi chưa được bác sĩ chỉ định. Có thể tắm cho trẻ bị tay chân miệng, nên tắm bằng nước ấm và sạch ở trong phòng kín gió, tránh chọc vỡ phỏng mụn nước của trẻ hoặc sử dụng các loại lá tắm để tránh nguy cơ nhiễm trùng cho trẻ. Đặc biệt, cha mẹ cần hết sức lưu ý những biểu hiện của trẻ. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được xử trí kịp thời. Bên cạnh đó, để phòng bệnh lây lan ra cộng đồng, cần phát hiện và cách ly trẻ bệnh với trẻ lành càng sớm càng tốt. Tránh tiếp xúc như hôn, ôm ấp, dùng chung đồ dùng hoặc cốc chén. Hàng ngày cần rửa tay đúng và thường xuyên bằng xà phòng, nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Hướng dẫn trẻ cách chăm sóc răng miệng hiệu quả, đồng thời làm sạch các vết bẩn, các dụng cụ đồ chơi bằng xà phòng hay dung dịch sát khuẩn. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội và dường như tác động đến cả diễn biến tự nhiên của các bệnh truyền nhiễm khác, trong đó có bệnh cúm. Riêng người cao tuổi, bệnh cúm gắn liền với suy giảm miễn dịch, suy nhược và đa bệnh mãn tính. Do vậy, việc dự phòng hạn chế tối đa để người cao tuổi mắc cúm là rất cần thiết. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay thông tin về các biện pháp để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh cúm ở người cao tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, cúm đang xuất hiện không còn theo mùa mà tác động đến tất cả các nhóm đối tượng, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi và gây ra những hệ lụy không nhỏ. Người cao tuổi mắc cúm thường gắn liền với suy giảm miễn dịch, suy nhược và đa bệnh mãn tính. Dễ nhận thấy khi càng có tuổi, chúng ta bị đau ốm nhiều hơn so với ngày còn trẻ. Khi thời tiết thay đổi, cơ thể sẽ ngay lập tức cảm thấy có vấn đề sức khỏe. Và để trở lại bình thường cũng cần nhiều thời gian hơn so với trước đây. Đó chính là do sự yếu đi của hệ miễn dịch theo thời gian. Cùng với sự suy giảm miễn dịch, suy nhược, còn gọi là suy yếu là tình trạng gắn liền với tuổi già. Suy nhược thường đặc trưng bởi giảm sức mạnh cơ bắp và mệt mỏi. Phụ nữ có tỷ lệ mắc chứng suy nhược cao hơn nam giới có thể do chính việc phụ nữ có xu hướng sống thọ hơn nam giới và do đó ảnh hưởng của tuổi tác cũng khiến phụ nữ dễ trở nên ốm yếu hơn. Không những chỉ có suy yếu của hệ miễn dịch và mắc chứng suy nhược, người cao tuổi còn đối mặt với tình trạng đa bệnh lý mãn tính. Tuổi càng cao, số bệnh mãn tính cùng mắc ở người cao tuổi càng nhiều. Theo nghiên cứu, ở lứa tuổi dưới 65 đã có hơn 45% người mắc bệnh mãn tính, nhưng chỉ có dưới 30% người mắc từ 2 đến 3 bệnh mãn tính. Tỷ lệ số người mắc từ 2 đến 3 bệnh mãn tính tăng lên đến 35% ở lứa tuổi từ 65 đến 84. Còn ở lứa tuổi từ 85, có đến 30% người cao tuổi mắc từ 4 đến 5 bệnh mãn tính, thậm chí trên 25% mắc đến trên 6 bệnh cùng một giai đoạn. 10 bệnh mãn tính ở người từ 65 tuổi trở lên theo thứ tự thường gặp có thể kể đến là cao huyết áp, tăng cholesterol, viêm khớp, thiếu máu cơ tim cục bộ, tiểu đường, bệnh thận mãn tính, suy tim, trầm cảm, Alzheimer và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Có thể thấy chỉ với các vấn đề về sức khỏe vừa nêu cũng đã là một gánh nặng rất lớn đối với người già, kể cả thể chất, tâm lý và xã hội. Nhưng nếu mắc thêm một bệnh nhiễm trùng, tưởng như rất bình thường như bệnh cúm, thì gánh nặng ở người cao tuổi còn tăng lên gấp nhiều lần. Bệnh cúm với vai trò gây bệnh và ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp là nguyên nhân làm bùng phát các đợt viêm phổi, viêm phế quản cấp ở người cao tuổi. Các nhiễm trùng ở tai, ở xoang là tình trạng gặp thường xuyên khi có các đợt cúm tấn công. Ở những người đã có hen hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì mỗi lần nhiễm cúm là gần như chắc chắn có cơn hen cấp hay đợt tắc nghẽn mãn tính kịch phát. Bên cạnh tác động trực tiếp đến tình trạng bệnh lý ở hệ hô hấp, cúm còn gây ảnh hưởng gián tiếp đến rất nhiều cơ quan. Đối với tim mạch, thông qua cơ chế kích thích hệ thống đáp ứng viêm, hệ thống miễn dịch làm tăng sinh các cytokine, chất trung gian sinh ra từ quá trình đáp ứng viêm. Cùng với việc kích thích hệ thống thần kinh giao cảm hoạt động mạnh, dẫn đến hiệu quả là tăng nhu cầu oxy, nhưng lại làm giảm cung cấp oxy cho cơ tim, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, tăng nguy cơ suy tim. Như vậy, ở người cao tuổi là đối tượng đã sẵn có tình trạng suy nhược theo tuổi, suy giảm hệ thống miễn dịch và có nhiều bệnh nền. Tình trạng sức khỏe sẽ trầm trọng hơn rất nhiều khi mắc cúm. Nguy cơ nhập viện tăng cao, nguy cơ tử vong cũng tăng cao. Và kể cả khi tính mạng chưa bị đe dọa thì rất nhiều hệ lụy khác cũng sẽ phát sinh. Một trong những vấn đề đó là sự mất tính độc lập, mất tính tự chủ của người cao tuổi. Vì vậy, việc giữ phòng hạn chế tối đa để người cao tuổi mắc cúm là rất cần thiết. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.